quỷ không. À, cho nên đó là cái chỗ mà cái thấy của mình nó sai lầm. Cho nên quý vị mình lâu lâu cái mình để ý một chút, mình mà thấy mọi người xung quanh và cái thế giới này là quỷ ma, thì phải coi coi chừng là trong tâm mình là có quỷ ma đó. Vì sao? Bởi vì đó, khi mà tâm mình á mà có tâm ma, tự nhiên thấy cảnh bên ngoài đều ma hết. Tâm mình là tâm Phật thì quý vị sẽ thấy cảnh này là cảnh Phật, lạ như vậy. Bữa nào quý vị hiền thiện, bữa nào mình sống hiền lành á, mình không có tham sân si, mình thấy ai cũng hiền lành hết. Bữa nào mà quý vị có tham sân si, thấy người nào cũng tham sân si hết. Nó lạ như vậy đó. Cho nên bữa nào mà quý vị có chuyện gì bực bội trong lòng đó, quý vị thấy người nào cũng không có dễ thương. Mọi người mình thấy được những người đó không có dễ thương đâu. Còn bữa nào mà tâm mình dễ thương, tự nhiên thấy người nào cũng dễ thương hết, người nào mình cũng tha thứ được hết, người nào mình cũng hoan hỷ được hết. Đó là do tâm của mình hiền lành, tâm của mình nó an lành, thì tự nhiên cảnh giới nó tương ưng. Cho nên quý vị thấy đó, là một quốc độ mà khắp tất cả quốc độ. Cho nên là quý vị thấy trong kinh nói không sai. Thầy thì thầy không có biết là thực tình mình chưa có thiên nhãn là biết là có hằng hà sa số thế giới như là chư Phật nói hay không. Mình không có thiên nhãn, mình chỉ nghe kinh nói và mình tin lời Phật thôi. Nhưng mà có điều là tài bản tin như thế này nè, ở trong một cái thế giới ta bà này là có hằng hà sa số cõi nước ở đây, đúng không ạ? Bởi vì một chúng sanh là một cõi nước à. Quý vị thấy bây giờ là ở trong chùa mình là có bao nhiêu người, mỗi người có một cái thế giới à, đúng không ạ? Không ai xen vô được hết. Mà nó lạ như vậy nè, thí dụ như bây giờ ở đây mình mấy chục người, mà có người là có tâm thiện, có người có tâm không thiện. Mà cái người có tâm không thiện có nhiều thứ tâm không thiện, không thiện cái kiểu này kiểu kia. Mà tâm của mỗi người là đều thấy một cái cảnh giới đây nó khác nhau. Cho nên có người thì nói là cảnh giới bảo trơn nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà khi mà mình phiền não lên còn thanh tịnh không? Nói chỗ này là tu không được, chỗ này là phiền não, chỗ này là khó chịu đủ trò hết, đúng không ạ? Cho nên là cũng có cảnh giới không à, mà 10 người là thấy là có 10 cái cảm nhận nó khác nhau. Có phải là biến tướng cảnh giới không? Tức là trong tâm của mình nó như thế nào, tự nhiên nó biến ra cái cảnh giới như thế đó, mà thực ra chỉ có một cảnh giới mà thôi. Cho mới nói là hằng hà sa số cõi nước, hằng hà sa số quốc độ, hằng hà sa số thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, mà hình như nó chỉ có một cõi này thôi, đúng không ạ? Bởi vì hằng hà sa số chúng sanh thì phải có hằng hà sa số cõi nước. Cho nên vì vậy đó, cõi này cũng là cõi Phật, cõi này cũng là cõi ma, cõi này cũng là cõi Bồ Tát, cõi này cũng là cõi ngạ quỷ, cõi này là cõi súc sanh. Cho nên quý vị thấy ở đây là mình thấy có nhiều người cái tâm họ có thể giết người khác. Là cái tâm họ là tâm gì? Tâm la sát. Tâm họ là tâm quỷ. Chứ bây giờ quý vị thấy bây giờ một cái người bình thường như mình á, mình nói người ta một cái câu nặng thôi mình cũng không có nở nữa. Bởi vì khi mà người ta đau thì mình đau, đúng không ạ? Nhưng mà có người mà có thể mà giết luôn được cái người khác, đánh đập người khác, đó là cái tâm ác quỷ à. Cái cảnh giới của họ là quỷ ma, chết thì đọa xuống cảnh giới địa ngục thôi, đúng không ạ? Cho nên tại bạn thấy đó là hằng hà sa số cõi trước, hằng hà sa số quốc độ, mà trong kinh nói hình như là trong Đức Phật đang nói trong bản tâm của mình á. Mỗi chúng sanh, mỗi người đệ tử, mỗi người con Phật đều có một cái cảnh giới riêng. Mà cái cảnh giới này nó thay đổi quý vị. Cho nên vì vậy đó, quý vị muốn có cảnh giới Phật thì tâm mình sao? Tâm mình phải là tâm Phật. Nhưng mà quý vị muốn cảnh giới ma thì tâm mình biến thành tâm ma thôi. Cho nên vì vậy đó là mỗi người chúng ta tu tập hiền thiện. Cho nên chính vì vậy đó, tại sao mà quý vị làm phước, quý vị được sanh về cái cảnh giới tốt. Quý vị mà làm ác thì sanh về cảnh giới ác là vì sao? Bởi vì khi mà quý vị có lòng tốt, quý vị thương người ta. Khi thương người ta là tâm của quý vị là tâm gì ạ? Tâm tốt. Khi tâm tốt thì sao? thì tự nhiên á là không nói gì đến khi mà mình chết. Và hiện tại là quý vị là tâm quý vị tốt, là thấy cảnh giới xung quanh mình đều tốt hết rồi. Đó là như vậy đó. Rồi khi tâm mình á như vậy đó, thì cái người mà tại sao gọi là có phước, là khi tâm họ tốt, tâm họ từ bi, quý vị giúp đỡ người khác là quý vị có phước à. Nhưng mà đa phần cái quý vị nói phước là một cái vật thể như thế nào mới gọi là có phước. Và có phước là vậy thôi, nghĩa là tâm của mình hiền thiện, tâm của mình nó tốt, là hiện tại quý vị đã thọ sanh về cảnh giới tốt rồi. Chứ không có nói đợi cái lúc mà quý vị chết quý vị mới thọ sanh được. Thì bây giờ hiện tại mà tâm của mình tốt vậy đó, thì tự nhiên là tâm mình tốt, quý vị thấy là cái cảnh giới nó tốt, mọi người hiền thiện, quý vị không có tham sân si, quý vị an vui, quý vị hạnh phúc. Mà tâm mình an vui, tâm mình hạnh phúc thì khi mình chết mình đi đâu? Thì tự nhiên là ứng về cái cảnh giới mà hạnh phúc, an vui và an lành thôi, đúng không ạ? Cho nên đó là tại bạn thấy cái này mới dễ tu chứ. Chứ còn mà nếu mà quý vị nghĩ là nếu mà tâm mình nó xấu thì nó xấu muôn đời, thì sao mình tu được, đúng không ạ? Ai cũng là một chúng sanh hết, nhưng mà khi giác ngộ thành Phật, cho nên cái người xấu cũng có thể trở thành cái người tốt. Nhưng mà coi chừng á, là cái người tốt rồi nó cũng trở thành cái người xấu. Cho nên là cái quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà cái ông nghệ sĩ họa sĩ bên Pháp đó, ông vẽ một cái bức tranh mà của Thiên Chúa Giáo gọi là bữa tiệc ly đó. Đức Chúa Giêsu và những người đệ tử, 24 người đệ tử đó, mọi người đều vẽ hết rồi, nhưng mà chân dung của Đức Chúa Giêsu đó thì lại là không có vẽ được. Tìm cái người không vẽ được, ổng phải đi tìm một cái người. Thì thấy bữa đó ổng tìm một cái người đó rất là thánh thiện, nhìn cái gương mặt giống như Chúa Giêsu vậy, thánh thiện lắm. Ổng mới nhờ cái người đó vẽ. Thì khi mà vẽ xong rồi đó thì ổng hài lòng lắm. Nhưng mà đến lúc mà tìm một cái người mà cái mặt xấu giận giống như Judas, là cái người mà để mà bán đứng Chúa Giêsu, rồi để sau này bị treo trên cái giá đóng đinh rồi vậy đó. Tìm cái người mà xấu xa để mà ảnh vẽ vô mà tìm không ra. Thì ảnh tìm như vậy đó là 2 năm sau, cái bức tranh đó trải qua 2 năm sau mà vẫn chưa tìm được. Thì lúc bây giờ là chính phủ Pháp đó, là họ trong cái nhà tù lớn đó, là nói có một người đó là cái gương mặt rất là hung dữ, có thể giống như là ác quỷ Satan, cho nên đó là ông có thể là ông đến đây mượn cái người đó là vẽ được, bởi vì ông ta đi khuyến cáo tìm cái người vẽ một cái người mà hung tợn đó. Thì khi mà ông ta đó đi đến đó thì mới thấy một cái người này là đúng rồi, râu tóc bù xù, nhìn cái mặt là hung dữ lắm. Ông ta mới vẽ. Khi mà ông ta vẽ cái anh chàng này xong rồi, bức tranh hoàn thành xong rồi đó, thì ông họa sĩ này mới cảm ơn cái đã chịu khó mà ngồi đó để cho ông vẽ. Thì cái người vẽ mới quay lại đó, là nói là ngài có nhớ tôi hay là không. Thì nói là ông là ai, tôi hoàn toàn tôi không biết. Thì cái anh này mới nói là trong 2 năm trước á, cái người vẽ Chúa Giêsu á cũng là tôi, nhưng mà do tôi tạo cái ác nghiệp cho nên là đâm chém giết người gì không biết, cho nên là phải vô đây, cho nên tôi trở thành con người như thế này. Ông họa sĩ ông mới rớt cái bút xuống, ông mới nghĩ ra một chuyện. Ông mới nói con người ta thánh thiện cũng từ nơi tâm, mà ác độc cũng từ nơi tâm thôi. 2 năm trước là Chúa Giêsu, 2 năm sau là anh chàng Judas là cái người ác độc mà có thể bán đứng bạn bè, giết hại bằng hữu. Cho nên mới nói tâm mình nó sẽ thay đổi nếu mà quý vị biết tu, là nó thay đổi. Mà khi mà cái người ác, quý vị biết tại sao mà đọa vào trong cảnh giới khổ, đọa vào trong địa ngục không? Cho nên khi họ tạo cái ác nghiệp đó là lòng của họ rất là đau khổ. Khi đau khổ bởi vì do cái ác nghiệp đó, là họ thấy cái cảnh giới của họ đang sống đó toàn là những cái chuyện mà đâm chém và chết chóc không. Khi chết họ mang cái tâm niệm đó mà họ sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Cho nên đó là ngày xưa mà quý vị hay nghe cái nói là có gì có ngu đầu mã diện đến mà bắt đi đó, thật ra không có. Không ma quỷ nào tới bắt hết, mà do thuận nghiệp mà mình đi thọ sanh thôi. Mình tạo ác nghiệp thì quý vị đó là thọ sanh vào trong cái đường ác. Mình tạo thiện nghiệp thì tự thọ sanh vào cái đường lành, mà hiện tại tâm của chúng ta ứng vào trong cái cảnh giới đó. Cho nên bây giờ quý vị đó cứ bình tâm lại, quý vị coi là tâm mình tốt hay là không tốt. Khi mà tâm mình tốt rồi là quý vị biết là mình an tâm rồi đó. Nhưng mà tâm mình nó chưa được hoàn thiện, còn nhiều cái tham sân si, còn nhiều cái phiền não, thôi mình ráng mình tu để cho tâm của mình nó được thanh tịnh. mà tâm mình thanh tịnh, quý vị biết liền, tự nhiên cảnh giới được thanh tịnh. Cho nên mới nói hàng hà sa số cảnh giới, hàng hà sa số quốc độ đều ở trong thế giới ta bà này mà thôi. Bởi vì một chúng sanh đều có một cái cảnh giới riêng, đều có một cái tướng cảnh giới mà chỉ có người đó cảm nhận và biết mà thôi. Chính vì vậy đó, Đức Phật mới nói quốc độ Phật không phải là một cái cảnh giới bên ngoài, mà quốc độ Phật là cảnh giới trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta chuyển được tâm là mình đến được thế giới của Phật. Thì chưa vậy đó là Tề Phạt mới thấy được chuyện đó là mình muốn đến thế giới Phật không cần phải đi qua bên Tây Phương, không cần phải trải qua 18 vạn ức cõi nước mới đến thế giới Tây Phương cực lạc, mà chỉ cần trở về bản tâm của mình là thấy được thế giới cực lạc A-di-đà. Bởi vì thế giới cực lạc A-di-đà chính là thế giới của tự tâm, chính là Phật tánh, chính là Pháp thân. Đó là cái chân lý, là cái thông điệp mà Đức Thích Ca Mâu Ni gửi cho chúng ta để cho chúng ta cảm nhận được đúng và chính xác như vậy. Thì bây giờ đó là chúng ta học xong cái phẩm quốc độ Phật rồi, bây giờ chúng ta mới đến một cái phẩm kế tiếp, tức là cái phẩm gọi là phương tiện quyền xảo. Đó là cái phẩm này, là cái phẩm đó là phương tiện. Tại sao gọi là phương tiện quyền xảo? Tức là một cái phương tiện giống như bây giờ quý vị đi xe lên đây, gọi là cái xe, gọi là cái phương tiện, phương tiện làm ăn, phương tiện đi lại, đi đây đi kia, gọi đây gọi là cái phương tiện. Nhưng mà ở trong đạo thêm cái chữ nữa gọi là quyền xảo. Quyền xảo ở đây đó là chữ xảo là khéo léo, tức là cái khéo léo, nghĩa là quyền tức là quyền cơ, tức là cái phương tiện này là rất là khéo léo và ẩn sâu để dẫn dụ người ta giác ngộ và giải thoát, dẫn dụ khiến cho chúng sanh đạt được cái trí huệ vô thượng, là cái phương tiện để mà phổ độ chúng sanh, là phương tiện quyền xảo. Bây giờ trong thành Tỳ Gia Ly có vị trưởng giả tên Duy Ma Cực đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và trồng sâu gốc rễ thiện, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, có tài biện thuyết vô ngại, du hí thần thông, nắm vững các tổng trì, được vô sở úy, khuất phục mọi thù nghịch và quấy nhiễu của ma, đã đi vào cửa pháp sâu thẳm, thiện xảo trong trí độ, thông suốt các phương tiện, hoàn thành đại nguyện. Ông biết rõ xu hướng tâm của chúng sanh, có thể phân biệt căn tính bén nhạy hay chậm lục. Đã từ lâu tâm của ông đã thành thục trong Phật đạo, đã quyết định nơi đại thừa. Đó là ở đây, đó là trong cái phẩm phương tiện này đó, là giới thiệu một cái nhân vật chính trong cái kinh Duy Ma Cực, tức là ngài Duy Ma Cực đó. Thì ngài Duy Ma đó, chứ chữ Duy Ma đó là viết từ cái chữ là Vi Ma Gia, thì cái nghĩa gọi là vô cấu. Vô cấu tức là không còn những cái cấu uế nữa, không còn cái cấu nhiễm, cũng gọi là tịnh danh. Tịnh danh tức là cái chữ danh á, là không phải là cái tên thanh tịnh ha. Mà quý vị học ở trong cái 12 nhân duyên đó, thì có cái phần danh và sắc đó. Danh là tâm, sắc là sắc thân, đúng không ạ? Thì như vậy gọi là danh tịnh danh, tức là danh là cái tâm thanh tịnh. Thì cái nghĩa vô cấu cũng là cái nghĩa thanh tịnh tự tâm, tức là cài được cái tâm nó thanh tịnh. Cho nên đó, thời nhân gọi ngài là Duy Ma Cực là vô cấu, gọi là tịnh danh đó. Nhưng mà ngài không phải là cái ngài thường, bởi vì nãy quý vị nghe đó là ngài được những cái công đức và cái phước lành giống như chư Phật vậy đó. Thí dụ như là được cái chứng được cái pháp vô sanh pháp nhẫn. Cái chữ mà vô sanh pháp nhẫn đó là thấy tất cả hiện tượng đều vô sanh hết. Đó là bây giờ thường thường quý vị là nhìn cái gì mình cũng sanh tâm, nhìn cái gì cũng sanh tâm hết. Nhưng mà khi mà quý vị tu rồi đó, mình nhìn mà không có sanh tâm. Ví dụ như mình thấy cũng thấy đẹp, nhưng mà mình không có sanh tâm yêu mến. Mình thấy xấu, mình không có sanh tâm mà nó dựng tất, đúng không ạ? Mà quý vị được mà cái thấy như vậy gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nhưng mà chúng sanh thì khó lắm, mình thấy đẹp thì mình mê, đúng không? Còn mình thấy xấu thì mình nổi giận. À, cái gì mình ưa thích á thì mình luyến, còn cái gì á mình không ưa thích á thì mình bực bội khó chịu, đúng không? Và cho nên rồi chính như vậy mà quý vị mới chạy theo sáu trần, quý vị mới tạo thêm nhiều cái nghiệp quả, rồi đời sống của mình á là nó cứ lận đận lao đao, hết phiền não chuyện này, hết phiền não chuyện kia. Quý vị thấy nhiều khi á là cái chuyện không có gì hết, nhưng mà quý vị đó là cứ gài cái tâm vô, cái quý vị nghiêng ngâm cứu hồi, cái tự nhiên thành ra cái chuyện lớn à. Đó vậy đó, cho nên đó mình để tâm vào cái chuyện gì là cái chuyện đó nó sẽ lớn lên, còn cái chuyện mà nó bình thường thì nó lại là không có gì hết. Cho nên đó nhiều khi đó quý vị phiền não mấy ngày rồi, đến lúc quý vị hết phiền não cái quý vị nghĩ lại, ủa sao mình ngu vậy ta, cái chuyện đâu gì đâu mình phiền não mất hết mấy ngày. Bây giờ cái tự nhiên mình giác ngộ, cái mình kinh nghiệm nó thôi mai mốt mình đừng có phiền não, bởi vì mốt mình phiền não mình thấy mình ngu lắm cho nên mình không có phiền não. Cho nên chuyện gì rồi nó cũng vậy thôi, tốt cũng được xấu cũng được, bởi vì cái xấu cái tốt đó nó không có ảnh hưởng gì đến bản tâm của mình, thì như vậy gọi là quý vị được vô sanh pháp nhẫn đó. Cho nên là mình học được cái hạnh này là quý vị sẽ rất là khỏe, tu rất là giỏi. À, có biện tài vô ngại du hí thần thông, tức là ngài có một cái biện tài vô ngại, tức là không có, khi mà nói chuyện đó là ngài không có kẹt ở bên đây bên kia và không có ai bẻ lý được hết. À, nói phải nói quấy nói thiện nói ác gì cũng đều được thông suốt hết, là khi người giác ngộ rồi đó thì thông suốt như vậy. Cho nên vì vậy đó gọi là vô đối. À, thế gian á là thường thường á là luôn luôn là có đối thủ. Ví dụ như bây giờ mình binh bên này thì bên kia người ta chống, người binh bên kia thì bên này chống, đúng không? Bởi vì á là có bên này có bên kia, nhưng mà đạo pháp thì không, bởi vì bên nào nó cũng vậy thôi, thiện cũng được ác cũng được, không tốt không xấu không gì hết, cho nên nó khỏe lắm. Nhưng mà quý vị nói vậy á, cái có nhiều người nói như vậy, chúng sanh ở trong xã hội này mà không có thiện ác, không có tốt xấu, người ta sống làm sao, đúng không ạ? Thì có gì đâu để mà nói. Nhưng mà thưa quý vị đó, là thế gian này vốn dĩ nó là hư giả, nó không có thật đâu. Bởi vì đó mình thấy thật do cái ảo giác của mình thôi, mình thấy tốt cũng là do cái ảo giác của mình. Nhưng mà có một cái như thế này, không phải đạo Phật nói vậy để cho chúng ta buông xuôi, nhưng mà hồi nãy tại bạn có nói đó, khi nào tâm của mình tốt thì tự nhiên quốc độ của mình tốt, tâm của mình xấu là quốc độ của chúng ta sẽ xấu. Quốc độ này không có xấu và tốt, chỉ do tâm con người ta có xấu và tốt mà thôi, lạ như vậy. Bữa nào tâm của quý vị an lành thanh tịnh, tự nhiên thấy cõi nước này thanh tịnh, bởi vì cái cõi nước này không do con người tạo ra mà do tâm chúng sanh tạo ra, mà do bản tâm của chúng sanh, không phải đâu xa mà lại là do chúng ta. Cho nên quý vị mới thấy đó là ở cảnh giới địa ngục á là khổ hay vui? Cảnh giới địa ngục rất là khổ, đúng không? Chúng sanh rất là đau khổ, đâm chém với nhau là rất là ghê sợ. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng ở dưới cảnh giới địa ngục này có khổ không? Thưa quý vị, ngài không khổ, chư vị Bồ Tát không khổ, ở cảnh giới địa ngục không khổ, còn chúng ta rất là khổ. Cho nên vì vậy đó mới nói là ngài Địa Tạng, ngài nói ngài ở dưới cảnh giới địa ngục giống như ngài dạo hoa viên trên trần gian vậy đó. Khi mà ông Đề Bà Đạt Đa đó là ổng hại Đức Thế Tôn, rồi do cái nghiệp quả của ổng đó, ổng đọa xuống cảnh giới địa ngục. Lúc bây giờ ngài A Nan ngài mới xuống hỏi thăm. Tại vì bình thường á là ngài A Nan với ông Đề Bà Đạt Đa cũng là anh em chú bác, xuống hỏi thăm nói huynh ở dưới này huynh có khổ không. Thì ông Đề Bà Đạt Đa mới nói đó là ta ở đây ở cái cảnh giới địa ngục này mà giống như cảnh giới tam thiền vậy đó. Cảnh giới tam thiền là cõi trời sắc giới và cõi trời dục giới, 33 cõi trời là quý vị thấy là ngầu rồi đó, là ngon rồi đó. Nhưng mà cảnh giới sắc giới mà tam thiền là cảnh giới thứ ba trong cõi trời sắc giới nữa, là nó vui biết chừng nào. Ở trong cảnh giới địa ngục mà không khổ. À, còn mình á là mình mới thấy khổ. Mới lạ là cái chỗ là khi mà tâm của mình á mà an lành, quý vị ở bất cứ cõi nước nào, quý vị ở bất cứ quốc độ nào cũng an vui và hạnh phúc hết, lạ như vậy. Cho nên đó là nhiều khi đó là mình không hiểu vậy, cho nên là mình mới khổ đau thôi. Còn hiểu đúng rồi đó thì lẽ ra đó là mình muốn an quốc độ thì trước quý vị phải an tâm. Khi mà tâm mình nó an thì quốc độ mình mới an. Cho nên đó là cái câu nói mà của nhà nho hay nói mà nhiều người cũng nói cũng hiểu mà làm không được. Tức là ta nói là dục trị kỳ quốc giả đó, tiên tề kỳ gia, và diệt trị kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, diệt trị kỳ thân giả, tiên tu kỳ tâm. Mình muốn trị nước thì phải trị cái nhà, mà mình muốn trị cái nhà mình phải là tu thân. Mình muốn tu thân thì phải tu tâm thôi. Mới nói tâm là cái gốc. Và nói là cái câu nói đó mình tưởng là tới dành cho những cái người mà làm chính trị gia thôi, nhưng mà thật ra đó là cái người con Phật. Quý vị muốn làm, muốn biến một cái quốc độ này nó tốt lành, muốn cho thế giới này nó thiện lành, tâm của mình phải thực sự là thiện lành. Tâm của mình tốt thì quý vị sẽ cảm nhận được một cái thế giới này tốt. Cho nên có nhiều người á, là ở vào cái cảnh giới rất là tốt mà họ rất là đau khổ. Quý vị thấy ở Mỹ á, là cái là điều kiện sinh sống rất là tốt, quý vị thấy đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy đi ra đường á, nhất đi quý vị mà xuống Boston á, quý vị thấy người ta mùa đông này á, mà người ta giăng lều, người ta ngủ ngoài trời đó, tội như vậy đó, homeless, nghèo khổ, rồi đi xin đủ thứ hết. Như vậy đó là cái cảnh giới của họ là cảnh giới gì? Là đau khổ, là cảm giác như là bất công, cảm giác như là thiếu thốn, cảm giác như nghèo nàn, đủ thứ hết, chịu bức bách bởi cái lạnh, cái rét của mùa đông. Mà quý vị thấy ở cái vùng Bắc này đó, nhiều khi độ trừ, độ ép thì nó nhiều lắm, lạnh lắm, mà cũng phải ráng mà chịu co ro ở ngoài đường. Thì như vậy mới thấy là ở nơi cái quốc độ tốt nhưng mà họ vẫn khổ đau như vậy, là bởi vì do tâm của họ nó khiến như vậy. Nhiều khi người ở quý vị thấy đó là đâu có phải là cục giò, đâu có phải là không làm ăn được đâu. Họ làm homeless mà thấy họ khỏe hơn mình luôn á. Họ mình còn nhiều khi còn bệnh rồi thấy họ ngon lành lắm, mà họ vẫn đi xin, họ phải chịu những cái đau khổ như vậy. Tâm họ biến tướng, tâm họ biến ra cái cảnh giới như vậy, họ phải khổ đau như vậy đó. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật đó là Ngài được những cái du hí thần thông, được cái những cái công đức đó, không phải là Ngài là cái người thường. Bởi vì trong kinh nói đó là Ngài á, là một cái vị Phật xưa, tức là Ngài là tiền thân của Ngài đó là một vị Phật gọi là Kim Túc Như Lai, tức là một vị Phật ở thời quá khứ. Mà hiện tại Đức Phật Thích Ca ra đời giáo hóa đó, Ngài thì hiện làm thân ông trưởng giả để mà giúp giáo pháp cho Đức Phật Thích Ca được hưng thạnh. Cho nên quý vị thấy là nhiều khi mình tưởng là chỉ có Phật Thích Ca không, nhưng mà tất cả những cái người mà theo Đức Thế Tôn, có thể là Phật, có thể là chư vị Bồ Tát hiện thân đến để mà giúp giáo pháp. Cho nên là chỉ là cái người bình thường thôi. Cho nên quý vị nhiều khi á, là trong cái cuộc đời này, những người xung quanh mình có khi là Phật, có khi là Bồ Tát, mình cũng hay, đúng không ạ? Cho nên vì vậy á, mình cũng dám khinh ai, mình cũng dám xem thường ai. Ngài là Kim Túc Như Lai, được có tài biện thuyết, rồi du hí thần thông, tức là qua lại được tự tại, nắm vững các tổng trì. Tổng trì tức là cái chánh định đó, tất cả những cái pháp môn mà an vui, hạnh phúc, an lành đó là Ngài được nắm vững hết. Đạt được cái vô sở quý, vô sở quý của Bồ Tát đó, hay người ta nói là tứ vô sở quý đó, của Bồ Tát là thường là năng tri vô sở quý, tri căn vô sở quý, quyết nghi vô sở quý và đáp báo vô sở quý. Đó là bốn cái sở quý. Nhưng mà ở đây để cho quý vị hiểu thôi, là cái vô sở quý tức là không có được tự tại ở mọi cái vấn đề, không có sợ hãi bất cứ một cái vấn đề nào về cái thế gian cũng như là trong đạo, không sợ gì hết, lúc nào cũng được tự do, lúc nào cũng được tự tại. Thì quý vị muốn nghiên cứu kỹ thì vào trong cái từ điển Phật học rõ hơn. Khuất phục mọi thù nghịch và quấy nhiễu của ma, đó là mọi cái thù nghịch đó Ngài khuất phục hết. Khuất phục là làm sao? Ví dụ như thế gian á, là mọi cái thù nghịch đó, mình muốn khuất phục người ta đó là mình phải là lấn áp người ta, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong đạo đó, muốn khuất phục người khác thì sao ạ? Thì phải quên cái bản ngã của mình đi. Khi mà quên cái bản ngã của mình thì tự nhiên á là sẽ khuất phục được người khác thôi. mình phải tiêu dung cái bản ngã. Thì như vậy đó là họ có đến, họ cũng làm cũng gì cũng không được, thì tự nhiên họ sẽ chơi vơi. Khi họ chơi vơi rồi thì tự nhiên đó là họ tự chuyển tâm họ thôi. Đó là gọi là khuất phục người khác, lại là khuất phục bản thân mình, khuất phục bản tâm mình. Người nào muốn hơn thua với mình đó, quý vị ráng tu, quý vị ráng hiền lành, tâm mình hiền lành rồi á, mình có cái tâm tu, có cái chí đạo cao, thì tự nhiên á là người khác, người thù nghịch của mình thấy người đó lúc trước hung dữ, bây giờ tự nhiên nó hiền thiện rồi, bây giờ cũng không có gì để nói, không có gì phải hơn thua, bởi vì muốn hơn thua cũng không được, bởi vì người ta không hơn thua với mình. Cho nên chính vì vậy đó là cái người mà có tu và người không tu dễ nhìn lắm. Người có tu thì họ không có hơn thua, không có tranh giành, họ không có được mất, họ không thấy đây kia gì hết. Cái gì họ cũng là vô tâm vô tư, cứ cười cười tự do thoải mái an lành. Còn cái người không tu thì hơn thua, phải quấy tốt xấu được mất thì nó sanh ra. Cho nên nó là tu và không tu chỉ là ở cái chỗ đó thôi à. Nó dễ như vậy á, mà nhiều khi á mình rất là khó làm. Cho nên muốn thắng người khác là phải thắng được bản thân, phải quên đi cái bản ngã của mình, là quý vị sẽ là cái người vô địch vô đối luôn. À, như vậy đó. Rồi tất cả quấy nhiễu của ma mình cũng được thắng luôn, được tự do như vậy. Ở vì trong kinh này đến cái phần cái đoạn sau đó, thì lúc bây giờ á là vua Ma Ba Tuần, ổng biết là ổng thấy ngài Di Ma Cật đó, là trong cái thời gian mà thuyết pháp đó là hoằng pháp làm lợi ích cho nhiều người quá, thì lúc bây giờ vua Ma Ba Tuần đó là muốn phá Bồ Tát Di Ma Cật, ông trưởng giả đó. Thì vua Ma Ba Tuần này á là mới cho thiên nữ xuống, mà thiên nữ rất là nhiều, tức là trong cái cung ma đó rất nhiều là cung nữ của thiên ma. Thì Ma Ba Tuần á là quý vị phải hiểu thêm chuyện đó, là sanh ở cái cõi trời tha hóa tự tại, nó là cái trong cái tầng trời thứ sáu trong cõi trời dục giới, mà còn hơn cõi trời này là còn hơn cõi trời Đế Thích Thiên nữa. À, tức là hơn cả cái hưởng lạc á, là hơn cả vua trời Đế Thích á, là Ma Ba Tuần á là tuy là ma nhưng mà cái phước báo của họ còn hơn cả vua trời Đế Thích nữa. Cho nên chính vì vậy đó là cái năng lực và cái thần thông của loại Ma Ba Tuần này nó rất là lớn. Khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đó là cũng Ma Ba Tuần này đến để mà quấy nhiễu Đức Thế Tôn tu đạo. Cho nên lúc mà Di Ma Cật mà thuyết pháp thịnh hành đó thì Ma Ba Tuần mới xuống, mới nói với ngài Di Ma Cật đó là tôi sẽ tặng ngài là 1.000 vài ngàn hay 1.000 gì đó là thiên nữ ở trong cái cung Ma Ba Tuần. Mà quý vị biết là cái người bình thường á là ở thế gian đó, mà cái người đẹp á là gọi là đẹp á, thì quý vị thấy là cái chuyện đó hy hữu rồi đúng không? Nhưng mà chư thiên đó, mà chư tiên á mà ở trên trời thì nó đẹp hơn cả ngàn lần. Mà chư tiên mà cõi trời tha hóa tự tại đó, mà khi mà họ hiện thân người nữ đó thì là đẹp vô cùng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà ngài Di Ma Ba Cật thường thường á thì gặp cái người bình thường á là sợ đúng không? Ngài Di Ma Cật á ngài không sợ gì hết, cúng dường hả ngài nhận luôn. Mà khi mà ngài Di Ma Cật nhận luôn cả vài ngàn thiên nữ của vua Ma Ba Tuần đó, thì lúc bây giờ là vua Ma Tần rất là kinh sợ, rất là sợ hãi, bởi vì mới biết ra được là ngài Di Ma Cật là không phải là cái người thường. Bởi vì thí dụ như cái người thường là họ sợ sắc dục, họ sợ lắm, người tu thì phải sợ đúng không? Nhưng mà ngài Di Ma Ba Cật đó, ngài Di Ma Cật đó là ngài đó, ngài đã vượt qua cái cảnh giới của thế gian, ngài không còn sợ hãi, bởi vì thấy sắc dục nó chỉ là cái giả tạm, có cũng như không. Cho nên đó là vài ngàn thiên nữ ngài biến một cái là không còn cái gì hết, tức là có cũng như là không có. Lúc bây giờ là vua Ma Ba Tần mới quỳ xuống sám hối với ngài Di Ma Cật. Đó là cái câu chuyện là ngài biến được, ngài có thể là làm cho vua ma phải kinh sợ đó. Đó là cái tâm của ngài Di Ma Cật đó, là lớn như vậy. Ngài đã đi vào cửa pháp sâu thẳm, thiện xảo trong trí độ, đó là vào trong cái pháp nó sâu thẳm rồi, được thiện xảo trong cái trí độ, thông suốt các phương tiện, hoàn thành đại nguyện. Ông biết rõ xu hướng tâm của chúng sanh và có thể phân biệt căn tánh nhạy bén hay chậm lục, tức là ngài có thể nhìn được hết tất cả căn tánh của mọi người mà có cái phương tiện để mà phổ độ cho nó thích hợp. Chứ còn mình nó thì chỉ đoán thôi. Ví dụ như có người nào lên chùa rồi hỏi họ tu như thế nào, rồi mình mới biết là họ cần cái pháp đó, họ cần cái phương tiện đó thì họ mới có thể tu được. Nhưng mà cái đó của mình á là chỉ 50-50 thôi, cho nên là hên xui thôi, chứ nó cũng không phải là chính xác như Phật và chư vị Bồ Tát. Phật và chư vị Bồ Tát đoán là chính xác, thấy là nó đúng như thật như pháp. Đó là cái công đức trí huệ của các vị nó sâu thẳm. Đã từ lâu tâm của ông đã thành thục trong Phật đạo, đã quyết định nơi đại thừa, tức là tâm của ngài đã thành thục ở nơi Phật đạo rồi, nghĩa là tâm của ngài lúc nào cũng sống được với ông Phật của mình, lúc nào cũng sống được Phật tâm, lúc nào cũng sống ở trong cái bản thể thanh tịnh và sáng suốt. Mọi hành động của ông đều dựa trên tư duy chân chánh, an trú trong oai nghi của Phật, tâm trải rộng như đại dương, được chư Phật khen ngợi, Đế Thích Phạm Thiên, Thế Chủ đều kính phục. Đó là mọi cái hành động, cho nên mọi cái hành động đi đứng nằm ngồi gì của ngài Di Ma Cực á, là đều dựa trên cái tư duy chân chánh, tức là đều dựa trên một cái tâm mà ở trong cái chánh định, tức là lúc nào cũng sống bằng cái tâm nó an định hết, cho nên mọi cái hành động của ngài nó được an định. An trú trong oai nghi của Phật, đi đứng thì giống như Phật vậy đó, không khác gì hết. Tâm trải rộng như đại dương, tức là cái tâm ngài rộng lớn giống như biển vậy đó. Tại sao tâm như thế nào gọi là cái tâm rộng lớn? Ví dụ như á là bây giờ á là quý vị cũng có một cái tâm, nhưng mà tâm của mình nó rộng chưa? Tâm của mình nó chưa rộng. Vì sao vậy? Bởi vì tâm của mình á là chỉ thấy cái gì? Chỉ thấy bản thân mình là trước nhất. Bây giờ quý vị có lo cái gì, quý vị cũng lo cho bản thân mình, xong rồi á quý vị á là mới lo cho gia đình. Mà quý vị vì sao lo cho gia đình? Bởi vì quý vị lo cho bản thân mình, đúng không ạ? Cái thân này là cái ngã, vì thương cái ngã này cho nên phải cần cái ngã sở, tức là những cái phụ thuộc, những cái phụ thuộc ở bên ngoài để chi? Để lo phục vụ cho lại cho bản thân mình, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nói quý vị thương gia đình đó là vì sao? Bởi vì mình muốn có một gia đình ấm cúng, muốn mình thương vợ, bởi vì mình muốn vợ mình thương mình, đúng không? Bây giờ quý vị thử thương vợ mà vợ thương người khác, quý vị chịu nổi không? Quý vị thử chịu nổi không? Không chịu nổi, đúng không? Bởi vì mình muốn điều đó cho nên mình phải phát ra, cho nên muốn thương chồng, bởi vì mình muốn có chồng tốt mình mới thương. Bởi vì mình không thương ổng, rủi ổng đi thương người khác thì sao? Cho nên thương ổng để ổng thương mình, đúng không? Rồi mình thương con, rồi là cái tình thương mẫu tử rồi vậy đó. Nhưng mà thật ra quý vị cũng thương mình luôn, đúng không ạ? Bởi vì mình nghĩ cái đó là con của mình. Bây giờ quý vị thử thương con người ta được không? Không có được. Cái gì của mình là mình quý à? Vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh khi có cái ngã lại muốn có cái ngã sở để phục vụ cho cái bản ngã này. Cho nên đó là cái chỗ là tâm của mình là chỉ vậy thôi à. Nhưng mà tâm như thế nào gọi là tâm đại dương? Vì sao? Bởi vì đại dương nó vô bờ, không còn bên đây, không còn bên kia, đúng không ạ? Lòng mẹ bao la chứ biển Thái Bình á, không có biên giới. Tâm mình nó rộng lớn, không có biên giới là không có đây, không có kia, không có hơn thua phải quấy tốt xấu gì hết, là không thấy mình và người, không thấy mình và vạn pháp. Vạn pháp và con người đều trở về với chính bản tâm mình, mới nói là vạn pháp quy tâm lục, tức là vạn pháp đều trở về cái bản tâm. Thì tâm này gọi là cái tâm đại dương đó. Cho nên mà mình thấy nghe thì nó xa, nhưng mà thật ra mình làm được. Bữa nào quý vị quên thân đi, quý vị quên tâm đi, mình không thấy đây kia nữa, mình không còn thấy gia đình mình, gia đình người khác, mình không thấy quốc độ này, quốc độ người khác nữa, tâm mình nó rộng lớn, nó bao dung, thì như vậy quý vị cũng được cái cảnh giới tâm rộng lớn như vậy đó. Cho nên được vua trời, Phạm Thiên, Thế Chủ đều kính phục hết. Vì để hóa độ người bằng cái phương tiện thiện xảo, ông cư trú ở thành Tỳ Gia Ly, tức là để cái phương tiện đó mà giáo hóa đó, thì ông cư trú ở trong thành này để mà độ những cái người ở trong thành. Bằng gia sản bất tận của mình, ông bao bọc cùng người cùng khổ. Bằng giới thanh tịnh, ông bao bọc người quỷ phạm cấm giới. Bằng sự nhu thuận của nhẫn, ông bao bọc người sân hận và hung dữ. Bằng sự đại tinh tấn, ông bao bọc người biến nhát. Bằng nhất tâm thiền định tịch tỉnh, ông bao bọc những kẻ có tâm ý tán loạn. Bằng tệ quyết định, ông bao bọc những người vô trí, tức là ông bao bọc làm sao, tức là ngài Di Ma Cật bao bọc như vậy nè, tức là khi mà có tiền của đó thì ông bao bọc những người nghèo khổ. Ông có tiền đó thì những người nghèo khổ là ông bao bọc hết. Cho nên là thời Phật còn tại thế có một cái ông tên là Cấp Cô Độc đó, là Cấp Cô Độc thì những người nào nghèo khổ thì ổng cung cấp hết. Thì ông Di Ma Cật là trưởng giả, ổng có nhiều tiền đó, thấy người nào nghèo khổ là ổng cung cấp cho luôn, thì là ổng bao bọc luôn. Nhưng mà là ông Cấp Cô Độc đó là ổng chỉ bao bọc lấy tiền của bao bọc người nghèo khổ thôi. Nhưng mà ngài Di Ma Cật á là một cư sĩ trưởng giả mà bao bọc về vật chất mà luôn cả tinh thần luôn. Ví dụ như ở đây ông nói là bằng cái giới thanh tịnh, ông bao bọc những người quỷ phạm cấm giới, tức là ông giữ giới thanh tịnh, cho nên chính vì vậy đó là ông bao bọc được những người phạm những cái cấm giới. Ví dụ như bây giờ là quý vị có bạn bè, có bạn bè mà quý Phật tử ở đây người nào cũng lên bảo chơn quy tam bảo rồi, không? Quy tam bảo là quý vị có mấy giới? Năm giới phải không? Người nào cũng hứa giữ hết rồi. Bây giờ cái bạn bè tụ tập lại, cái quý vị nói là tôi giữ năm giới rồi cho nên tôi không có uống rượu. Mấy người kia nghe vậy mới nhớ lại, ủa, mình cũng quy chỗ đó, mình quy thầy đó, chùa đó, mà anh đó anh giữ được thôi mình giữ theo luôn, có phải là bao bọc không? Chứ còn bây giờ quý vị suối, hợp lại quý vị suối, hôm nay nhậu bữa đi, quý vị rủ nhau, cho nên như vậy cái quý vị không giữ cái bắt đầu quý vị suối người ta, nhưng mà quý vị suối người ta cái người ta làm theo luôn, đó là quý vị không có bao bọc được người khác. Thấy thầy nói đúng tâm lý không? Đó, cho nên là cái chỗ mà quý vị thấy là như vậy đó, quý vị chỉ cần là quý vị sống tốt thì tự nhiên người ta noi theo, thì đây gọi là bao bọc đó. Rồi bằng cái sự nhu thuận nhẫn mà bao bọc người sân và hung dữ. Người nào mà hung dữ đến quý vị, cái quý vị á là lấy cái pháp nhẫn quý vị hiền lành. Khi mà người ta muốn hung dữ đến mình mà mình nhẫn nại, mình hiền lành, mình không nói gì hết mà mình hiền lành, mình có cái lòng từ, mình thương, cho nên vì vậy đó người ta cũng giận mình cũng không được luôn. Thường thường mà quý vị thấy hai người cãi nhau á là phải làm sao? Hai người đều nổi sân thì mới cãi nhau được, đúng không? Người một người mà nổi sân, còn một người không có nổi sân, bảo đảm là không có cãi nhau được. Họ có nói gì á, cho nên á mình cũng hiền lành mình nói, đây là cái lỗi của tôi, xin lỗi chị, lần sau em rút kinh nghiệm không có dám vậy nữa. Câu nói có chết gì đâu, nhưng mà dập đường đám cháy á, đúng không? Bây giờ người ta vừa nổi sân lên cái, bốc lên cái là quý vị bốc theo liền cho nên đó là Hòa Thượng Nhật Quang á, là có cái bài giảng thầy cũng nói đó, là chúng ta có nhiều cái nhiên liệu dễ bốc cháy, cho nên khi mà có lửa đó là nó bốc cháy liền, tức là khi mà có ai châm ngòi là quý vị xịt khói liền chưa gì hết là quý vị xịt khói liền, nóng lên liền. Cho nên vì vậy đó là mình á là phải nhẫn nhục, mình phải nhu hòa. Thì như vậy đó, đến khi mà có ai giận thì tự nhiên mình vẫn hiền lành, mình vẫn nhẫn nại, thì người ta có giận được không? Mà người ta không giận được thì sao? Là quý vị đã bao bọc được người ta, quý vị đã che chở người ta, quý vị đã dập tắt lửa cho người ta rồi, đúng không ạ? Cho nên mới nói đó, lửa bên ngoài á thì dễ dập, mà lửa trong lòng nó khó lắm. Mà chỉ có làm sao? chỉ có hiền lành nè, nhu hòa nè, nhẫn nhục nè để dập được cái ngọn lửa đó. Cho nên lúc nào mình phải có cái bình, có cái bình chữa lửa nhẫn nhục đó. Cho nên mấy kỳ mà những cái năm mà đầu tiên mà mình lên chùa ở đây thì ở thao nó có thấy mình sinh hoạt đông, nó là năm nào nó cũng tới kiểm tra, và tới kiểm tra nó cứ dòm cái bình chữa lửa của thầy không à, nó nói là chỗ này thiếu bình chữa lửa, mày phải gắn vô đủ thứ đó, là như vậy đó, là nó sợ cháy đúng không. Nhưng mà đó là thầy thấy đó, lửa bên ngoài nó chưa cháy mà lửa trong lòng nó cháy quá, cho nên thầy dập hoài dập kịp luôn. Đúng là hết người này cháy đến người kia cháy, hết người này phiền não đến người kia phiền não, dập khủng hoảng luôn. Cho nên như vậy đó, bởi vì sao? Bởi vì đó, mình muốn dập lửa thì mình phải có cái bình chữa lửa nhẫn nhục và nhu hòa ở trong tâm của mình. Mình muốn dập lửa bên ngoài thì mình phải dập lửa của mình trước. Khi lửa của mình tắt rồi thì tự nhiên lửa của người khác nó sẽ tắt. Đó là cái tương đối là như vậy đó. Rồi là bao bọc được cái sự nhẫn nhục đó. Rồi bằng cái đại tinh tấn mà ông bao bọc được những cái người biến nhát, tức là bằng cái sự tinh tấn. Rồi khi mà mình tinh tấn đó thì tự nhiên những người biến nhát thì bắt chước theo. Ví dụ như bây giờ là lúc nào quý vị cũng tu hành, lúc nào cũng quý vị cũng tinh tấn, mình không nói gì hết, nhưng mà mình thấy cái người kia tinh tấn, lúc nào cũng lo tu, lúc nào cũng sửa đổi tâm mình, lúc nào cũng hiền lành, cái mình thấy tự nhiên mình bắt chước. Thì như vậy đó, khi mà mình bắt chước thì sao? Tức là mình đã bao bọc được những người biến nhát rồi. Đó là cái mà ông ta làm được á. Bằng cái nhất tâm thiền định tịch tỉnh, ông bao bọc được những kẻ ý tán loạn. Do cái thiền định của ông mà những người tán loạn khi gặp ông đều được thanh tịnh theo. Thật ra đây là cái mà nó rất là chân lý, chứ không phải là không có chân lý. Bữa nào mà quý vị đó là đi vào chợ thì sao? Thì tâm của mình là như chợ, đúng không? Còn mà bữa nào mà quý vị vô chùa thì tâm của mình nó như ở trong chùa. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà quý vị vô chùa, quý vị lễ Phật, thấy Phật hiền lành quá. Khi thấy Phật hiền lành quá thì sao? Thì tự nhiên cái mình cũng hiền lành luôn, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mới nói là khi mà thấy Phật, tự nhiên tâm mình nó an lành, nó tịch tỉnh. Khi mà thấy ma, thấy quỷ, tâm mình nó hoảng loạn và sợ hãi. Cho nên vì vậy đó là mới nói là khi mà quý vị nằm ngủ mà quý vị nằm mơ, quý vị thấy quỷ ma rượt á, khi mà quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bồ Tát, tự nhiên cái là quý vị á là không có thấy ma nó rượt nữa, đúng không ạ? Bởi vì trong tâm của mình sao? Trong tâm mình có Phật thì tự nhiên á là ma nó không có. Thì như vậy đó, là trong tâm mình nó yên tĩnh thì tự nhiên tán loạn nó không có. Nó là như vậy. Tự tâm yên tĩnh thì tự nhiên không còn tán loạn nữa. Đó là mình bảo hộ được. Thì như vậy là có hai dạng nha. Một là ở bên ngoài, một là trong tâm. Trong tâm mình có phiền não, trong tâm mình có vọng tưởng. Nhưng mà khi mà quý vị đó là sống với tâm Phật thì tự nhiên vọng tưởng phiền não nó sẽ tự tan đi. Thì như vậy đó là mình bảo bọc được những cái tâm mà nó phiền não và thanh, nó biến trở thành nó thanh tịnh. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói đó là muốn thành Phật thì phải độ chúng sanh. Chúng sanh gì? Chúng sanh là phiền não tham sân si của mình đó. Cho nên đó, mình trở về tâm Phật thì tham sân si của chúng ta nó sẽ không còn. Khi tham sân si nó không còn là mình bảo hộ được những chúng sanh đau đớn như vậy. Tuy là hàng bạch y, ông vẫn tuân theo mọi cái luật tắc thanh tịnh của sa môn. Tuy là cư sĩ, ông vẫn được tự tại không vướng mắc trong ba cõi. Tuy là cái cư sĩ nhưng mà ông vẫn sống được cái hạnh giống như người tu. Tuy là cái người mà là cư sĩ nhưng ông vẫn không vướng mắc trong ba cõi. Cho nên mới nói là cái ý nghĩa của người xuất gia đó là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia. Người nào được như vậy gọi là người xuất gia, chứ không phải là cạo đầu mặc áo vuông, mặc áo vàng hay là mặc áo của Phật gọi là cái người xuất gia. Có nhiều người xuất gia nhưng mà vẫn phiền não, vẫn còn những chuyện thế gian, vẫn chưa rời tam giới. Cái người này là tướng xuất gia mà tánh chưa được xuất gia, đúng không? Cho nên đó là quý vị đừng có nghĩ là mình phải như thế nào, quý vị phải là người xuất gia hay là quý vị phải là người cư sĩ tại gia, không có thành vấn đề. Miễn là tâm của quý vị đó viễn ly được phiền não, tâm của quý vị đó là viễn ly được những chuyện thế gian, tâm của chúng ta viễn ly được ba cõi dục giới sắc giới, nghĩa là không dính mắc ở cái gì, ở cái quốc độ, cái cảnh giới nào hết, quý vị đã là người xuất gia rồi. Thiệt ra đó là cư sĩ như ngài Di Ma Cực ở đây mình cũng muốn lắm, cho nên đó là được như vậy thì quả nhiên là quá tốt rồi. Ngài được tự tại không có vướng mắc trong ba cõi. Tuy thì hiện vợ con, nhưng ông luôn sống đời tịnh hạnh. Đó là ông cũng có vợ, ông cũng có con, nhưng mà đời sống của ông rất là thanh tịnh, không có cái bị cái ngũ dục nó lôi kéo, không bị những cái pháp thế gian mà nó trói buộc. Ví dụ như bây giờ là quý vị là bình thường còn thanh niên, còn thanh nữ đó, là quý vị chưa có trói buộc nhiều, đúng không? Còn khi mà quý vị có gia đình rồi, quý vị trói buộc nhiều ít, trói buộc nhiều ít, đúng không ạ? Bình thường mình muốn đi đâu đi, còn bây giờ mình đi đâu mình phải thưa, phải hỏi, rồi cũng phải là đi lỡ về trễ một chút bị nhăn bị nhó, nhiều khi bực bội về cái lộn quánh lộn, nói qua nói lại phiền não, có con trói buộc con, có vợ trói buộc vợ, và đâu có phải là có vợ có con không, còn bên vợ, còn bên chồng, còn bà con dòng họ bên vợ, bà con dòng họ bên chồng. Quý vị thấy nhiều sự trói buộc không? Nhiều sự trói buộc lắm. Nhưng mà Bồ Tát Di Ma Cật cũng ở thế gian, cũng có vợ, cũng có con, cũng có gia đình, cũng có họ hàng, nhưng mà hoàn toàn không trói buộc gì hết. Mới nói là khi hiểu đạo rồi, quý vị biết tu rồi, quý vị ở góc độ nào, quý vị cũng được giải thoát, quý vị cũng được tự do. Chứ còn không thì quý vị dù cho quý vị vô chùa, dù cho quý vị xuất gia, nhưng mà tâm của mình còn nhiều cấu quế, cấu triệt, nhiều phiền não thì cũng trói buộc như thường à. Quý vị tu rồi quý vị có rơi nước mắt không? Cũng rơi nước mắt. Quý vị có buồn không? Cũng buồn. Quý vị có khổ không? Quý vị cũng khổ. Cho nên chính vì vậy đó là không luận là xuất gia hay tại gia, mà luận ở cái chỗ là tâm của mình có được viễn ly hay không, có được giải thoát hay không, thì đó là cái vấn đề và đó là rất là quan trọng. Đối với cái người mà học Phật đó là hiện thân giữa các thuộc hạ mà vẫn thường vui thú thân mình, đó là vẫn vui thú viễn ly, tuy mang ngọc vàng châu báu nhưng trang điểm bằng cái tướng hảo, tức là mang vàng bạc châu báu nhưng mà trang điểm bằng tướng hảo là làm sao? Ví dụ như bây giờ quý vị đó là muốn quý vị đẹp là làm sao? Quý vị phải mang kim cương, mang hột xoàn, mang tất cả, mang lắc, mang nhẫn, mang đủ trò hết, thì như vậy mới gọi là đẹp, đúng không? Nhưng mà ngài cũng vậy luôn, ngài cũng mang đủ thứ vậy đó, nhưng mà ngài thấy cái tướng hảo là của Đức Thế Tôn mới là cái điều trang nghiêm. Nghĩa là ánh mắt của ngài là từ bi, hành động lời nói của ngài bằng cái tâm nó an lành, cho nên toát ra những cái tướng đẹp nó phi thường. Cho nên bây giờ quý vị đeo vòng vàng mà thấy nó đẹp á, mà quý vị nổi sân lên, quý vị đẹp không? Quý vị không có đẹp, đúng không? Mà quý vị không đeo gì hết mà lòng mình yên yên vui, tâm mình nó an lành á, thì quý vị thấy người đó đẹp không? Người đó rất là đẹp, đúng không? Cho nên là lấy cái tướng hảo để mà trang nghiêm đó, là trang nghiêm như vậy. Dù thụ hưởng các thứ ăn uống nhưng chỉ thưởng thức một vị ngon của thiền thôi. Tức là ở thế gian là ăn uống đủ thứ hết, mình những cái đồ ngon của thế gian, nhưng mà cái mà ngài hưởng đó là hương vị của thiền, gọi là diệt thiền vi thực, tức là lấy cái thiền làm cái thức ăn, bởi vì cái thức ăn đó là nó mới ngon thôi, còn cái ngon của thế gian chưa thật là ngon. Đến phường cờ bạc để đưa người vượt thoát, tức là vào trong cái chỗ quánh bạc đó là đưa khai thị cho người ta đó là không có bị trói buộc bởi cái quánh bạc nữa, không bị cái con ma bài nó ghiền đó. Rồi tiếp nhận vị đạo mà không quỷ chánh tính, tức là ở trong cái ngoại đạo mà cái lòng chánh tính của ngài vẫn vững chãi, thông hiểu kinh điển thế gian, nhưng thường hâm mộ pháp Phật, tức là ở thế gian cái gì ngài cũng hiểu hết, nhưng mà cái mộ đạo vẫn là cái pháp Phật, bởi vì cái pháp Phật mới mang đến cái sự giác ngộ, mới mang đến cái sự giải thoát thôi. Còn cái pháp thế gian là chỉ học hiểu chơi thôi, bổ túc cho cuộc sống thôi, nhưng mà không phải là giác ngộ giải thoát. Quan trọng vẫn là Phật pháp. Ai gặp ông cũng đều kính nể, tôn kính vào hàng bậc nhất. Mọi người gặp ngài Di Ma Cật đều tôn kính và kính nể hết. Vì sao? Bởi vì ngài có đạo đức, ngài có trí huệ, ngài có tâm an lành, ngài có đại bi, và ngài có cái sức nhẫn nhục phi thường, và ngài đủ mọi cái phương tiện biện thuyết vô ngại. Tâm của ngài thường giúp đỡ và bảo bọc hết tất cả mọi người xung quanh, bảo bọc người nghèo khổ bằng tiền bạc, bảo bọc tất cả tâm của chúng sanh bằng cái tâm của ngài, từ tinh tấn, từ thiền định, trí huệ đều bao bọc hết những người mà phiền não tham sân si. Nghĩa là nói chung tất cả mọi người ai đến với ngài Duy Ma Cực đều cái sự bảo bọc và an lành hết. Cho nên chính vì vậy đó, ngài được nhiều cái sự kính nể, nhiều được cái sự tôn quý của bao nhiêu người. Ai gặp ngài cũng quý, ai gặp ngài cũng kính nể hết. Cho nên á, mình muốn được như ngài Duy Ma Cật thì mình cũng phải làm như vậy đó. Thì mọi người đều kính nể, mọi người cũng yêu quý mình. Đó là cái phần đầu của cái phẩm mà phương tiện quyền xảo, chỉ nói lên là cái công đức của Bồ Tát Duy Ma Cật thôi. Mà sở dĩ ngài được như vậy bởi vì đây là một vị hóa thân, là một vị kim túc Như Lai đã hóa thân thành một cái con người bình thường, một ông trưởng giả sống ở ngoài nhân gian để cho mọi người bắt chước làm theo. Khi mà làm theo thì chúng ta cũng sẽ được thành Phật, chúng ta cũng sẽ được thành Bồ Tát, đúng không ạ? Ở đây thì thầy nói rõ thêm một chút nữa, người ta nói là Phật và Bồ Tát là những cái vị riêng, nhưng mà ở đây đó là Phật là danh từ chung, Bồ Tát là danh từ chung. Ví dụ như bây giờ là cái nghề gọi là bác sĩ, khi mà quý vị học thành tài, khi học thành tài học ngành y đó, khi mà ra trường rồi đó thì người ta gọi quý vị là bác sĩ, là doctor, đúng không? Thì như vậy đó, là Bồ Tát cũng như vậy đó, là khi nào quý vị có từ bi hỷ xả, khi nào tâm của quý vị rộng lớn, không có phiền não và tâm của mình phổ độ chúng sanh, là quý vị là Bồ Tát. Thì như vậy đó, là Bồ Tát là quý vị tùy theo thôi. Quý vị tên nào cũng giống nhau hết, giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm đi, có rất nhiều tên, giống như cái bài chú Đại Bi, tức là rất nhiều tên Bồ Tát mà Bồ Tát Quán Thế Âm để kết lại gọi là chú Đại Bi thôi. Như vậy một Bồ Tát mà có rất nhiều tên, bởi vì á, ngài sanh một đời, ngài có một cái hạnh nguyện như thế nào đó, người ta đặt cho ngài một cái tên. Nhiều đời như vậy, nhiều cái tên góp lại thành một cái câu thần chú Đại Bi, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là cái tên là cái giả thôi, nhưng mà cái danh hiệu Bồ Tát là danh hiệu chung. Giống như bây giờ cái danh hiệu á, là Kim Túc Như Lai là danh hiệu Phật, hay là danh hiệu Phật A Di Đà, hay là Phật Thích Ca là một cái tên gọi thôi, nhưng mà Phật là chung. Thì như vậy đó, ngài thị hiện vào trong một cái nhân gian như vậy, bày ra tất cả những cái công hạnh như vậy, công hạnh đó là công hạnh của một vị Phật để cho người ta bắt chước. Bây giờ quý vị bắt chước được cái hạnh của Bồ Tát Di Ma Cật rồi sao? Quý vị cũng sẽ thành Phật, tức là khi đến địa vị đó là quý vị thành Phật, là danh từ Phật chung, thì cái tên gọi không có quan trọng nữa. Thì Phật và Bồ Tát chỉ là danh từ chung thôi, là ngài thị hiện để mà giúp cho chúng ta giác ngộ và tu theo. Đó là cái phần đầu mà của trong cái phần phẩm phương tiện quyền xảo trong kinh Di Ma Cực Xả Thuyết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chẳng thành Phật.